Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Nguy cơ mất sân văn học tuổi mới lớn, bài của tác giả Giang Huy đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Phạm Đức với nhan đề Tìm nửa của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nói tới một nguy cơ đáng buồn trong giới trẻ hiện nay, đó là ngày càng xa rời văn hóa đọc, lệch lạc, nghèo nàn về cảm xúc thẩm mỹ, thiếu kỹ năng sống. Nhưng hãy khoan đổ hết trách nhiệm cho giới trẻ, bởi tương lai của họ đang ở phía trước. Họ cần có những cuốn cẩm nang và những hoa tiêu chuẩn xác trợ giúp để khai mở con đường tới tương lai. Đặc biệt, đối với lứa tuổi mới lớn, 13 đến 17 tuổi, như chim non mới ra sàng bắt đầu tập bay, thì văn học là một kênh trợ giúp rất đắc lực. Tuy nhiên, văn học tuổi mới lớn chưa nhận được sự quan tâm và đánh giá đúng mức từ những tổ chức cá nhân có vai trò và trách nhiệm với văn học. Sách văn học có chất lượng dành cho tuổi mới lớn đang dần bị lép vế trước sự phát triển của văn học mạng và những ấn phẩm của dòng sách ngôn tình ủy mị và thậm chí lệch lạc về chủ đề tư tưởng và giá trị thẩm mỹ. Bàn về vấn đề này, tác giả Giang Huy có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Nguy cơ mất sân văn học tuổi mới lớn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong một cuộc khảo sát với học sinh một trường chuyên tại Hà Nội về việc bạn có biết tủ sách tuổi mới lớn, thì có tới 65% trả lời không biết, 27% trả lời đã từng nghe nói đến, và chỉ có 6% trả lời là đã từng đọc. Một cuộc khảo sát khác với học sinh hai trường trung học cơ sở về ba cuốn sách bạn đọc gần đây, thì đa số các tác phẩm đều thuộc loại giải trí, dễ đọc, gây cười. Câu chuyện tương tự xảy ra ở một trường đại học, khi một nhà văn đến giao lưu và đặt câu hỏi, tác phẩm văn học mà bạn đọc gần đây nhất, thì cả lớp phải suy nghĩ rất lâu. Có em bí quá, đã kể vội tên tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. Một số em khác thì kể tên các bộ phim ăn khách được truyền thể từ các tác phẩm văn học, nhưng tên là gì, của ai thì không biết, không nhớ. Vấn đề đặt ra là, thực sự học sinh hiện nay có quan tâm đến sách văn học hay không? Chưa nói riêng đến sách văn học dành cho lứa tuổi của các em. Tôi e là sự quan tâm này rất ít, chỉ tập trung ở một số em yêu môn văn, thích sáng tác. Điều này khác với không khí của những năm 80-90 của thế kỷ trước. Văn chương dường như là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi học sinh, lứa tuổi 13 đến 18, kể cả những em thích khoa học tự nhiên. Nó giúp lý giải vì sao thời điểm đó, hàng loạt các ấn phẩm báo chí dành cho tuổi mới lớn ra đời như Hoa học trò, Áo trắng, Mực tím. Các ấn phẩm này khi đó gần như dành 90% số trang dành đăng các sáng tác của chính các bạn học sinh. Còn bây giờ thì sao? Hoa học trò thành ấn phẩm dành nhiều sự quan tâm cho giới showbiz. Diễn viên nào mới nổi, bài hát nào đang được quan tâm. Rồi xem bói sao xấu tốt tuần này của bạn. Áo trắng sau 3-4 năm chết lâm sàng, giờ mới được vực dậy nhờ vào báo Tuổi Trẻ. Mực tím qua thời thịnh trị, làm mưa làm gió với các vòm me xanh. Mực tím qua thời thịnh trị, làm mưa làm gió với các vòm me xanh, giải đều thành viên từ Bắc chí Nam. Giờ co cụm lại, chủ yếu ở thị trường phía Nam và không còn sức nóng nữa. Không còn sân riêng cho tuổi mới lớn, các diễn đàn không còn giữ được phong độ cũ. Sách xuất bản bị gộp chung vào dòng văn học thiếu nhi. Văn học tuổi mới lớn có mặc cảm của người ăn đậu ở nhờ. Vì nếu xếp vào văn học thiếu nhi thì gượng ép. Thiếu nhi gì mà đã bối rối cảm xúc đầu đời, thư tình giấu trong cặp sách. Nhưng xếp vào chiếu văn học cho người trưởng thành thì lại bị quá sức, bởi những trang văn mong manh cảm xúc đầu đời trở thành vụng về với người trưởng thành. Dần dà, những tác phẩm kiểu dạng này được xuất bản, nhưng cũng không được dán tem nhãn cho việc phân định lứa tuổi phù hợp, nên buộc độc giả tự động, tự biết. Rõ ràng, sự phát triển văn học tuổi mới lớn còn thiếu bài bản, thiếu sự quan tâm của truyền thông cũng như sự kém mặn mà của giới xuất bản. Người viết thì luôn có xu hướng viết cho tuổi trưởng thành sau vài ba tác phẩm cho tuổi mới lớn. Điều này dẫn đến nguy cơ sân văn học tuổi mới lớn bị mảng sách ngôn tình của Trung Quốc lấn át. Trong khi không ít đơn vị xuất bản hả hê thu lợi từ dòng sách ngôn tình từ Trung Quốc, thì những người có trách nhiệm không khỏi thấy kinh hãi bởi sự phát triển quá nhanh của việc xu nhập hướng văn chương này vào Việt Nam. Những câu chuyện tình ướt át, thậm chí lệch lạc, có dáng dấp của những cuốn dâm thư được xuất bản công khai. Độc giả tuổi teen đang ở tuổi tò mò, háo hức. Khi bập vào dòng chuyện này, dễ bị nghiện. Điều này đã được chứng thực bởi trên các mạng xã hội đã xuất hiện hội của những người yêu tiểu thuyết ngôn tình, hội các nhóm dịch tiểu thuyết ngôn tình, với lượng fan khủng, sẵn sàng bỏ hàng giờ để mê mải với những cuốn sách dạng này. Trong khi đó, sách văn học có chất lượng dành cho tuổi mới lớn ở Việt Nam ngày một lép vế. Ai sẽ chịu trách nhiệm duy trì ngọn lửa này? Công đầu trong việc giữ lửa văn học tuổi mới lớn cần phải ghi cho nhà xuất bản Kim Đồng, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2002. Đến nay, tủ sách văn học tuổi mới lớn của nhà xuất bản Kim Đồng đã đi được chặng đường 10 năm. 10 năm bền bỉ, không phải không có lúc gặp khó khăn trước cơn bão của kinh tế thị trường và trào lưu đọc sách của giới trẻ có nhiều thay đổi. Tủ sách đã làm được việc thực sự có ý nghĩa, duy trì được ngọn lửa văn học tuổi mới lớn không bị tàn lụi. Cũng từ đây, nhiều tên tuổi mới đã vụt sáng, chững chạc bước chân vào làng văn chương. Bên cạnh nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản trẻ cũng dành sự quan tâm cho dòng văn học này. Tủ sách tin được nhà xuất bản duy trì, thu hút nhiều tác giả trẻ tham gia. Tuy nhiên, việc duy trì tủ sách không thường kỳ và thực tế có nhiều tác phẩm thuộc văn học tuổi mới lớn được xuất bản nhưng không có sự phân định rõ ràng về đối tượng nhằm giúp độc giả lựa chọn chuẩn xác hơn. Ngoài hai nhà xuất bản lớn này, một số đơn vị làm sách cũng xuất bản sách văn học cho tuổi mới lớn, nhưng theo kiểu đi câu, tức là mua được bản thảo nào phù hợp thì xuất bản, không quan trọng là văn cho người lớn hay cho tuổi mới lớn. Đó là chưa kể có những đầu sách tuổi mới lớn vẫn được làm hình thức bên ngoài cho thiếu nhi hóa để dễ ra thị trường hơn. Điều này dẫn đến tình huống có phụ huynh mua sách cho con, về đến nhà dở sách ra đọc qua, mới tá hỏa khi đọc đến đoạn các nhân vật bỏ học hẹn hò nhau, thức đêm chat chít với nhau, trong khi sách mua về cho con mới chỉ học cấp 1. Nhà văn Cao Sơn Sơn cho rằng, ở nước ta, sách văn học cho tuổi mới lớn từ trước đến nay luôn trong trạng thái hụt hẫng. Từ lứa tuổi từ 13 trở xuống đã có dày đặc sách thiếu nhi. Từ 18 trở lên có sách dành cho người lớn. Vậy độ tuổi từ 13 đến 17 đọc gì? Đây chính là độ tuổi cần sách nhất nhưng lại thiếu sách nhất, đặc biệt là sách văn học. Tuổi này không còn phù hợp với bác gấu, bạn thỏ, chị nhím nữa, nhưng cũng chưa già để nuốt trôi hết những tác phẩm dành cho người lớn. Việc phân nhóm đối tượng để xuất bản sách là cách làm khoa học, văn minh. Đọc sách phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi sẽ có tác dụng giáo dục, định hướng cho giới trẻ. Vì vậy, việc xếp văn học tuổi mới lớn vào dòng văn học thiếu nhi là một bất cập cần được điều chỉnh. Năm 2002, tủ sách văn học tuổi mới lớn của nhà xuất bản Kim Đồng tiến hành thử nghiệm. 2 tuần, nhà xuất bản mới phát hành 1 tập sách. Đến năm 2003, tăng 1 tuần 1 tập. Giữa năm 2004, 1 tuần 2 tập và lịch phát hành ổn định cho đến nay. Trong vài năm trở lại đây, đây là tủ sách văn học Việt Nam duy nhất phát hành định kỳ và in 100% những tác phẩm mới dành cho bạn đọc độ tuổi 13 đến 17. theo thông tin từ nhà xuất bản Kim Đồng, không chỉ phát triển số lượng, nội dung tủ sách cũng ngày càng ổn định. Trước đây, tủ sách bị kêu ca là già so với đối tượng phục vụ. Bởi vì trong những ngày đầu gây dựng, chỉ có những nhà văn lớn tuổi vào cuộc như Đoàn Thạch Biền với Mùa Hè Khắc Nghiệt, Đinh Tiến Luyện với Sân Cỏ Ước Mơ, Nguyễn Quang Sáng với Nó Và Tôi, Hồ Thi Ca với Xin Lỗi Người Dưng, Từ Kế Tường với Ngày Nắng Mưa Thưa, vân vân. Từ những người đốt lửa này, lực lượng cây viết trẻ hùng hậu đã vào cuộc sôi nổi. Từ những nhà văn đã có tên tuổi ở dòng văn học người lớn như Vũ Đình Giang, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Châu Giang, Liêm Trinh, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Ngọc Thuần, Trần Nhã Thụy, đến những cây bút học trò sinh viên lần đầu tiên viết sách như Minh Nhật, La Thị Ánh Hường, Đỗ Thanh Vân, Võ Thu Hương, Tú Trinh, Phương Trinh, Bùi Đặng Quốc Thiều, Nguyễn Ngọc Minh Hoa, vân vân. Tất cả đều có vị trí bình đẳng như nhau, những cơ hội như nhau để đến với bạn đọc. Với sự tham gia đông đảo của những cây bút cũ mới như thế, hiện nay nhà xuất bản Kim Đồng đã có một nguồn dự trữ dồi dào bản thảo dành cho tuổi mới lớn. Thế nhưng theo tổng kết của nhà xuất bản, tủ sách này vẫn còn mất cân đối ở chỗ. Bản thảo từ miền Nam gửi về rất nhiều, trong khi đó lại thiếu hụt tác phẩm của khu vực phía Bắc. Dù rằng những bản thảo của tác giả miền Bắc chất lượng rất tốt. Trong tương lai, nhà xuất bản hy vọng sẽ có sự cân đối hơn về số lượng bản thảo giữa các miền để phục vụ tốt nhu cầu thụ hưởng văn học của bạn đọc trẻ. Con đường để sách cho tuổi mới lớn có chất lượng đến với đúng đối tượng của mình cần sự bền bỉ và chung tay của nhà xuất bản, người viết, người đọc cũng như các cơ quan có chức năng trong việc định hướng và phát triển văn học nghệ thuật nước nhà. Quý vị và các bạn, người ta thường nói hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người. Vì vậy, trước khi muốn kết tóc xe tơ cùng ai đó, thì đều phải dò cho kỹ ngọn nguồn lạch sông. Trong công cuộc kiếm tìm hạnh phúc lứa đôi, ai cũng mong muốn sẽ tìm gặp được đúng một nửa của mình. Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi là phép nhiệm màu. Bởi trong bóng tối, tình yêu là phép lạ, dắt ta đi dưới ánh sáng diệu kỳ. Hạnh phúc đến, tuôn trào như sóng cả, dâng cho đời những hạt giống mùa sau. Nhưng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi chỉ thật sự đến với những ai biết nâng niu và trân trọng. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Phạm Đức muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Tìm nửa của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Vợ anh bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời đã hơn một năm. Mỗi ngày anh lại thấy mình càng lẻ loi cô quạnh. Ban ngày đi làm ở cơ quan, còn có bạn bè và công việc cuốn hút. Nhưng khi về nhà, nhiều đêm anh không ngủ được. Hai con mắt cứ trong trong nhìn vào cõi vô định. Tuổi trẻ chưa qua, tuổi già chưa tới, sức khỏe của anh còn tốt. Biết bao khó khăn phải vượt qua mà chỉ có anh mới hiểu được. Hai đứa con thương bố, nhưng rồi chúng còn mải học hành nên chỉ giúp bố được phần nào. Mọi việc trong nhà, kể cả nấu cơm hàng ngày, anh cũng phải lo, chứ biết ỷ lại cho ai được. Nhiều người khuyên anh nên lấy vợ cho ấm cửa ấm nhà, tìm lại một nửa của mình. Họ giới thiệu cho anh cô này cô khác, nhưng biết ai là người thông cảm với hoàn cảnh của anh. Thế rồi anh cũng gặp được một người hợp duyên vừa ý. Cô kém anh đến gần 20 tuổi, nhưng cũng đã có một đời chồng. Cô có gương mặt đẹp, dáng cân đối. Hai người thắm thiết lắm, tưởng chừng khó có thể rời nhau. Anh đưa cô về giới thiệu với họ hàng để chuẩn bị làm lễ cưới. Những đêm ấy, họ thuê khách sạn ngủ. Tình duyên mặn nồng như cái thuở ban đầu mới yêu. Hai người dự định nhiều tương lai đang ở phía trước. Anh đã chiều và mua cho cô những vật kỷ niệm đáng giá để nhớ ngày đầu của hai người. Ai cũng nghĩ họ sẽ hạnh phúc lắm. Một ngày kia, anh phát hiện ra người vợ sắp cưới của mình còn có những mối tình khác. Anh đau đớn và choáng váng. Phải thật bình tâm, anh mới nén được lòng mình để tìm ra sự thật. Hôm ấy anh nói với cô phải đi công tác vài ngày. Nhưng đến đêm khuya thì anh đã có mặt ở cửa ngôi nhà riêng của cô. Cái nơi mà hai người đã có những ngày ân ái mặn nồng. Anh nói người lái xe cùng vào với mình. Anh gõ cửa. Một lúc lâu sau, cửa mới mở. Cô vợ sắp cưới của anh vẻ sợ hãi. Tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm xộc xệch. Cô nở nụ cười gượng gạo chào anh. Không nói lời nào, anh kéo cái màn gió che giường ra. Đống chăn trên giường cao lù lù theo chiều dài. Thế là đã rõ. Cô bàng hoàng, người run lên bần bật. Cô vội quỳ xuống ôm lấy chân anh, lạc giọng van vỉ. Em xin anh, em van anh. Thôi, cô đứng dậy đi, còn gì để nói nữa đâu. Tôi thật không ngờ. Không hiểu vì sao lúc này anh lại kìm nén được lòng mình như vậy. Đống chăn trên giường rung rung, kẻ nằm trong chăn vẫn không dậy. Người lái xe nhìn đôi giày đen của đàn ông để dưới giường, tỏ ra tức giận, nói oang oang trong nhà. Thằng nằm trong giường kia là thằng nào? Bắt nó ngồi dậy, không thì cho một nhát là xong đời. Gọi hàng xóm đến chứng kiến, gái sắp lấy chồng mà còn làm điều ô nhục. Lúc này cô đã hoàn hồn lại, nét mặt nổi gân lên, đáp lại tức thì. Làm gì mà to tát như vậy? Các người không có quyền làm náo loạn ở nhà tôi. Cái đống chăn sung lên mạnh hơn. Anh hoàn toàn thất vọng về người đàn bà mà chỉ vài hôm trước anh định cưới làm vợ. Anh nói bằng một giọng rất bình thản. Thôi, cũng chẳng cần gọi người ta dậy làm gì. Thế là biết rồi. Từ giờ phút này, tôi và cô không còn vương vấn gì nữa. Cũng chẳng phải ân oán gì. Xin chào cô. Anh quay sang nói với người lái xe. Thôi chúng ta về. Người lái xe còn hậm hực lắm, nhưng đã bị anh kéo tay ra ngoài nhà. Hai người lên xe ô tô. Xe nổ máy từ từ chạy. Dọc đường người lái xe hỏi anh. Sao anh lại bình tĩnh mà xử sự như vậy? Chứ phải tay em thì cái thằng ấy không còn đường mà sinh đẻ. Anh nhìn ra phía xa xăm rồi buông một câu lơ lửng. Những bông hoa giả thường đẹp nhưng không có hương. Anh nói thế là thế nào ạ? Anh không trả lời câu hỏi của người lái xe mà như tự nói với mình. Mọi tội lỗi là ở cô ấy nhưng cũng ở tôi một phần. Đáng lý ra tôi phải tìm hiểu vì sao vợ chồng cô ấy lại bỏ nhau. Nhưng mà như thế cũng đủ hiểu rồi. Cũng may cho mình khi sự việc còn chưa muộn. Thế sao anh không cho gọi cái thằng nhân tình của cô ấy dậy? Thì chú không nhìn thấy cái quần đùi của nó để trên ghế đó sao? Nếu mà gọi dậy thì có phải là khó coi không? Và lại, biết người rồi lại thêm oán thù chứ lợi ích gì. Không lấy nhau thì thôi, bêu diếu nhau là điều không nên làm. Chuyện xảy ra như thế, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ lấy người tình nằm trong chăn đêm ấy. Nhưng không, sau khi anh về rồi, cô gọi tình nhân dậy. Hắn vừa run, vừa vội vã mặc quần áo, rồi chuồn thẳng. Từ hôm đó, hắn tránh mặt cô. Bất ngờ cô đến gặp anh khóc lóc. Em đến để xin anh tha thứ. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi có thể tha thứ cho cô, nhưng còn người đời có thể tha thứ cho cô được sao? Anh ơi, cần gì phải quan tâm đến người đời? Chỉ cần anh yêu em và em yêu anh là đủ. Nếu tôi không nhầm, thì hình như trong trái tim của cô không có cái gọi là tình yêu. Tại sao anh lại có thể khinh em đến như vậy? Em biết em có lỗi, nhưng chưa bao giờ em quên được anh. Em yêu anh. Cô yêu tôi. Đúng như vậy. Em có thể chết vì anh. Ngay bây giờ em sẽ ra cầu Gia Bảy, nhảy xuống sông để minh chứng tình yêu của em đối với anh mà. Nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt trang điểm đầy son phấn. Cô phăm phăm ra xe nổ máy. Cô đang chờ một lời can ngăn. Nhưng mọi việc vẫn yên lặng. Cô đành cho xe phóng đi theo hướng ra dòng sông cầu. Anh đứng lặng nhìn theo cho đến lúc cái xe khuất hẳn. Anh ân hận vì những lời nói của mình có phần xúc phạm với cô. Có lẽ đến một tháng sau, sông cầu vẫn chảy lơ thơ. Chẳng thấy có ai nói tới vụ tự tử nào xảy ra ở khu vực cầu Gia Bảy. Nhưng cũng thời gian ấy, tại một quán cà phê lại xảy ra một vụ đánh ghen. Người ta thấy trên gương mặt đầy son phấn của người phụ nữ mà anh đã từng yêu đang còn bê bết máu. Anh đã gặp được một người phụ nữ khác. Người đàn bà này có một thời bị dư luận đồn thổi chuyện này chuyện nọ trong quan hệ tình ái. Chị quyết chứng minh cho sự trong sáng của mình. Chị làm chủ một nhà may rất đông khách. Công việc hàng ngày cuốn hút chị. Chị nói với anh. Vì sao anh lại chọn em làm vợ? Anh không sợ người ta dị nghị hay sao? Anh nhẹ nhàng hỏi lại chị. Thế em có tự tin vào bản thân mình không? Tất nhiên là em hoàn toàn tự tin. Nhưng mà vẫn còn một chút phân vân. Liệu có lúc nào đó anh có thể tự hỏi mình, em có xứng đáng với anh không? Chỉ những lời chân tình đó của em, anh đã hiểu rằng mình đã chọn đúng một nửa của mình. Chị trầm ngâm một lúc rồi nói với anh. Anh ạ, đây là việc hệ trọng của đời người, nhất là đối với chúng ta đều không còn trẻ nữa. Anh hãy nghĩ cho kỹ, kẻo rồi lại ân hận. Những lời nói chân tình của em càng làm anh quý trọng em hơn. Anh đừng vội khen, em thấy ngượng. anh về nói chuyện với hai con của mình. Mẹ các con chẳng may qua đời. Đó là nỗi đau rất lớn của bố con mình. Thời gian cũng đã tương đối dài. Bố một mình gánh vác việc nhà cho các con ăn học. Bố muốn hỏi ý kiến các con, xem có đồng ý cho bố lấy một người phụ nữ khác về nhà để đỡ đần cho bố con mình không? Hai đứa con anh lặng đi. Chắc là chúng chưa biết nói thế nào. Anh đành phải hỏi lại. Nếu các con thấy việc đó là chưa hợp lẽ, thì bố sẽ làm theo ý các con. Con gái anh lấy khăn lau nước mắt, rồi thưa với bố. Con biết, bố vất vả nhiều vì chúng con. Việc đó tùy bố quyết định ạ. Cậu con trai thì chẳng ngại ngần gì. Cậu ta nói vô tư. Con đồng ý. Chỉ có một điều, bố phải chọn một người phụ nữ nào thật lòng yêu bố như mẹ đã từng sống với bố. Anh ôm các con vào lòng. Bố cảm ơn sự chia sẻ và cảm thông của các con. Người đàn bà phụ bạc tình yêu của anh biết tin anh sắp cưới vợ. Cô ấy đã gục mặt xuống gối khóc nức nở. Nghe đâu người tình, cái anh chàng nằm trong chăn run bần bật hôm ấy đã quay lại chung sống với cô ta được dăm bữa nửa tháng. Hắn đã lừa và khoáng một mẻ toàn bộ tài sản của cô rồi biến mất tăm. Cô ấy ốm lăn ốm lóc nhiều ngày, chẳng phải chỉ vì mất của mà bởi sự ân hận dày vò lương tâm. Có một chuyện mà rất ít người biết đến. Người đàn bà thất tình ấy đã đi gặp vợ sắp cưới của anh. Và như vậy thì chắc chắn binh đao có thể xảy ra giữa hai kẻ tình địch. Nhưng người ta đã phỏng đoán nhầm. Cô ấy đã khóc và nói với chị chủ cửa hàng may đo. Chúc chị hạnh phúc. Chị đã chọn được đúng một nửa của mình.
Em xa anh, chẳng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế. Xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải ngồi. Anh đâu phải là chiều mà nhùa em. Sống đã làm như là em xa anh, chẳng cũng chợt lẻ loi thất thờ. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió thầm không nói, mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tim. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến. Dù sống đã làm
thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.